Câu hỏi số 3, có Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi, kính mong thầy giải đáp giúp con. Gia đình con có đứa con trai, cháu ham mê điện tử, hay về nhà muộn. Con nghe mọi người mách nên con đi làm bùa cho cháu của một bà người dân tộc Mường. Thời gian đầu cháu thay đổi hẳn, ngoan ngoãn, làm ăn gặp nhiều may mắn. Nhưng được vài tháng cháu trở lại như cũ. Con thấy hoang mang, lo sợ, không biết bùa ấy có hại gì không. Con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con biết cách hóa giải bùa ấy. Con xin thành kính tri ân công đức của thầy. Cứ đi bùa chú, lúc được thì vui, không được thì lo, lại đi hỏi cách giải, khổ lắm. Đấy, qua câu hỏi chúng ta thấy rồi đúng không? Con hư, đi đánh điện tử, mà đi dùng bùa dùng chú mà giải được thì thầy không hiểu là các Phật tử chúng ta hoặc là các quý vị chúng ta nghĩ như thế nào. Bùa chú đâu có thể giải quyết được những cái đó. Bùa chú mà giải quyết được những cái đó thì xã hội, đất nước này, thế giới này không phải xây nhà tù nữa các quý vị. Chúng ta từ lầm vào lầm, gọi là từ mê vào mê. Nhà Phật gọi là từ mê vào mê. Con cái gì? Nó ham chơi. Thì chúng ta phải tìm cách để uốn nắn, để dạy bảo, để giáo dục cho các cháu nó chứ. Mà đặc biệt là phải giáo dục thì từ khi nó còn trẻ, còn bé. Còn trẻ, còn bé chúng ta thì cứ vứt cho các cháu nó cái điện thoại, hoặc cái iPad, hoặc cái máy tính để chúng ta rảnh tay, chúng ta đi làm, hoặc là gì, hoặc là bố một cái máy tính, bố một cái điện thoại, con một cái, mẹ một cái điện thoại, cho nên cũng cho con một cái điện thoại từ khi nó còn ở bé, mới thậm chí là mới 2-3 tuổi đã vứt cho con cái điện thoại, mua cho con cái iPad rồi, vân vân, cho nó chơi điện tử, cho nó xem phim vân vân, để bố mẹ có thời gian để làm việc, hoặc là có thời gian có mỗi người một cái điện thoại. Đây là đang giết các con. Xã hội bây giờ đại đa số như thế các quý vị, đặc biệt là ở thành thị, nông thôn thì cũng bây giờ cũng như thế. Nông thôn mà gia đình khá khá giả giả một chút, khá giả một chút thì cũng vợ một cái điện thoại, chồng một cái điện thoại, rồi con cũng một cái điện thoại, thế là rảnh tay, chẳng phải trông cả các con. Đứa nào thích xem phim hoạt hình xem phim thì nó xem phim, đứa nào thích chơi điện tử thì nó chơi điện tử. Thậm chí mới có 2-3-4 tuổi các quý vị, nó chơi điện tử thì thôi rồi. Hôm rồi có một Phật tử gọi cho tôi nói rằng khổ, vợ chồng của thằng con trai nhà con không hiểu nó nuôi con kiểu gì. Nó cứ vứt cho con nó một cái điện thoại mà nó mới có 3 tuổi thôi. Vứt cho con một cái điện thoại mà chơi điện tử suốt ngày. Chẳng dạy cho con học ăn, học nói, học gói, học mở gì. Mà chỉ dạy cho con chơi cái điện tử thôi. Suốt ngày chơi điện tử hoặc là xem phim hoạt hình. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đó, cho nên đây nó chính là một vấn nạn, cái mặt trái của xã hội, mặt trái của công nghệ thông tin, mặt trái của khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay. trẻ 2, 3, 4, 5 tuổi mà nó là cúi gầm cái đầu nó vào thì cái màn hình điện thoại thì chơi điện tử rồi. Lớn lên các quý vị biết, mỗi một lứa tuổi nó có cái cách chơi điện tử khác nhau. Bé thì nó chơi điện tử của kiểu bé, mà lớn lên nó chơi điện tử của kiểu lớn. Lớn nó lên chơi điện tử trực tuyến, nó chơi điện tử ăn tiền á, nó còn nghiện hơn nữa các quý vị. Cho nên nếu làm bậc ông bà cha mẹ, chúng ta nuôi con dạy cháu bây giờ rất phải cẩn thận. Chúng tôi cũng nói cái này nhiều lần rồi, hết sức phải cẩn thận. Không nên để cho các con chúng ta nó cắm đầu cái điện thoại để nó chơi điện tử hoặc là xem phim hoạt hình suốt ngày khi nó mới 2, 3, 4, 5 tuổi. Cho các cháu nó tiếp xúc, có cho, nhưng mà ít thôi. Một thời gian nhất định, một cái thời gian liều lượng nhất định nào đó, thời lượng nhất định nào đó trong một ngày thôi. Không thể chiều được cái đó. Phải giáo dục. Trẻ không dạy, lớn lên nó hư, lại đi đi lấy bùa lấy bèn, vào thì cháu nó bỏ được, xong rồi nó ngoan rồi làm ăn gặp nhiều may mắn, nhưng được vài tháng nó trở lại như cũ, mà không chỉ như cũ mà thậm chí nó còn tệ hơn cũ nữa các quý vị. Cách đây mười mấy năm về trước, ở ngay xã Sơn Đông này, mà cả gia đình cũng đều hay sang chùa. Bà cũng là Phật tử, bố cũng là Phật tử ở đây. Có mẹ và con thì không là Phật tử thôi. Còn bà và bố là Phật tử, hay sang chùa đây. Nhưng mà không nói gì với thầy, cũng tự khi mà đứa con, các con yêu nhau, không cho nó lấy. Bảo là chỗ đấy không lấy được, không cho lấy. Không thích bố mẹ nhà nó cho nên bố mẹ bên này không cho lấy. Thế bảo nó thì chúng nó yêu nhau, nó cứ yêu, nó cứ đòi cưới nhưng không cho nó cưới. Cản không được cho nên cũng chẳng nói gì với thầy luôn. Đi vào trong núi, trong Yên Bài thuộc Ba Vì, để lấy bùa, để về để cho chúng nó không thích nhau nữa, nó chia tay nhau. Nhưng không hiểu lấy bùa về kiểu gì mà có mấy tuần sau thì bà mẹ của cái cô bé đây thì bị điên. Bà mẹ bị điên. Rồi bà cụ dần dần thì cũng bị lẩn thẩn. Mấy tháng sau, năm sau, hai năm sau lẩn thẩn. Và năm, hai năm sau thì bà cụ mất. Mấy năm sau thì ông chồng cũng mất luôn. Chúng ta thấy bùa bèn nó như con dao hai lưỡi các quý vị. Tôi đã nói một cái ví dụ, nó như là một loại chất kích thích như là ma túy ở ngoài đời như thế, cho chúng ta dễ hiểu. Bùa bèn nó như một loại chất kích thích như là ma túy ở ngoài đời, kiểu như thế, cho chúng ta dễ hiểu. Người ta không yêu mà lấy bùa để cho người ta yêu mình, thế khi mà nó nhạt đi rồi á thì chán nhau còn hơn là chó với mèo. Nếu mà lấy bùa mà cho yêu nhau, mà lấy được nhau, cưới được nhau, thầy ngày xưa nghe người ta nói, các cụ người ta nói, thì khi mà cứ khoảng độ một tháng hoặc ba tháng thì lại phải đi lấy bùa một lần. Để về thì để kiểu con nó nhạt đi rồi mà, thì lại phải lấy thêm vào. Giống như người nghiện là thuốc phiện đấy mà, và hút thuốc phiện thì vào rất khỏe. Đấy, nếu cứ có thuốc mà hút luôn đấy thì họ khỏe. Hút liều lượng, hút đều đặn, hút vừa phải thì họ khỏe. Nhưng mà chúng ta biết mà, cái trò ở trên đời mà thì hút, một ví dụ hút một ngày một lần hai lần ít ít thôi, như là chữa bệnh thôi thì khỏe, rất khỏe. Nhưng mà thì họ hút hai ngày, một ngày hai lần, họ thấy ôi hay thế này, nâng lên ngày ba lần nữa, ngày bốn lần, ngày năm lần, thậm chí ngày đến chục lần. Mà ngày xưa thì hút con tí xong rồi dần cứ nâng lên thì nó thành nặng, thành gì, thành nghiện. Thế thôi có gì đâu. Mà khi nghiện rồi thì chúng ta biết là tác hại vô cùng, chẳng mấy người bỏ được nó. Bùa bèn cũng như thế thôi, không đơn giản là chút nào. Cho nên là cứ phải hàng tháng hoặc nửa tháng là phải đến gặp cái ông thầy đó ông ấy, hoặc cái bà thầy bà làm cái bùa cho đó, đến làm cái lễ đến, cây trầu âm nước ấy, cái lễ đến, người ta lại cho cái lá bùa về, bảo bà thì nó lại thương nhau hoặc nó lại tốt. Nhưng khi chúng ta thì không làm được cái việc đó, lễ nghi không thì không chu đáo mà cái thì hỏng ngay, hỏng ngay. Hoặc là ngày xưa tôi nghe các cụ nói là họ không yêu nhau mà làm bùa yêu cho này, nó yêu nhau để cưới nhau. Thì cứ khoảng độ tầm tháng 2-3 tháng, muộn nhất là phải trước 100 ngày, lại phải đến để lấy cái lá bùa đó để về thì nó mới thương nhau. Không có thì lại gia đình lại lục đục ngay. Mà một cái điều đặc biệt này, cái khi mà cái ông thầy làm bùa, cái bà thầy làm bùa đó mà chết ấy, họ không truyền lại để cho con cháu người ta được á, thì cái đôi đó sẽ gặp họa vô cùng. Mà đặc biệt mà cưới nhau ở trên bùa bèn, ngày xưa tôi nghe các cụ nói là vì ông chồng ông chết thì một thời gian ngắn bà vợ cũng chết theo luôn, hoặc là bà vợ bà chết thì một thời gian ngắn ông chồng cũng chết theo luôn, mà chúng ta hay gọi là trùng tang, đi theo nhau không giải được cái bùa thì thường lại như thế. Cho nên cái tác hại nó cũng có nhiều lắm. Cái này các vị muốn hiểu về bùa, bùa bèn là các vị nên vào trong Tân Lạc, Lạc Sơn của Hòa Bình, đấy là cái nôi của gì, của bùa bèn đó các vị. 10 nhà thì có 7-8 nhà biết hết làm bùa. Có đi các quý vị, cái chuyện bùa bèn là có. Ở trong quê của thầy cũng là dân tộc Mường, nhưng mà có ít. Ở chuyên quê nội cũng có 1-2 nhà biết làm, quê ngoại cũng có đâu 2-3 nhà biết làm. Ở trên thầy lên trên cái chùa Tản Viên trên Minh Quang cũng nghe các cụ bảo Minh Quang với lại Ba Vì cũng có vài người biết làm. Đặc biệt là người Dao cũng có trường hợp biết làm. Mà ngày xưa thầy về đó năm 2008 người ta muốn giết thầy bằng bùa chú đó. Người ta làm hình nhân thế mạng thầy, viết tên thầy lên đó, họ định giết thầy đó. Nhưng may là mình tu theo Phật cho nên cũng được Tam Bảo gia hộ, cho nên không sao, tai qua nạn khỏi không sao. Cho nên cái chuyện bùa bèn này có, khẳng định với các quý vị là có. Vì chúng tôi ngày xưa còn bé bé, năm mới có 16 tuổi đi làm ở trong gần trong Kim Bôi, tôi với đứa bạn của tôi bị hai chị em cái nhà bà chủ có cái đất đi làm đào đáy vàng. Mình còn trẻ biết gì đâu, mới có 16 tuổi. Hai anh em cùng tuổi, 16 tuổi với nhau. Thì hai chị em cái nhà đó không hiểu làm sao nó lại thích hai em này. Rồi nó làm bùa yêu cho đến nó chiều về mà cái tự nhiên cái người cứ nôn nao và cứ nhớ nó thôi. May mà có ông cậu của cái đứa bạn của thầy ấy, họ biết được là họ hỏi. Hỏi ra thì mình nói là hai đứa cùng có trạng thái là nôn nao, bồn nôn và khó chịu và cứ thấy nhớ nhung con nhà người ta như thế. Cho nên nói ra cái chú cậu ấy mình bảo là chúng mày dính rồi. Thế là bảo đi ra mua cây trầu quả cau, mấy quả cau mấy lá trầu với một bao thuốc, một lạng chè với lại một chai rượu. Thế là cậu ấy đi xuống nhà kia, lúc đầu hỏi nữa, nói thì nó chối. Nhưng xong rồi được một chút gì, cả hai đứa con này mới nói là hai đứa con nó khai là thích hai anh ấy, thấy hai anh là gì? Thấy hai anh là ngoan, đàn hay, đàn giỏi, hát hay mà lại ngoan, cho nên này, cả hai chị em nó thích hai em. Thì may quá thì cuối cùng thì cậu ấy nói là thôi các em nó còn bé, mới có 16 tuổi, nó còn bé, gia đình nó nghèo, chúng nó nghèo lắm, nó đã có gì đâu, thế tôi tha cho nó. Thế là người ta tha cho. May nó không tha thì bây giờ chắc không đi tu được nữa các quý vị. Ngày đó biết cái gì đâu. Đấy, Cho nên những cái trường hợp như thế là chúng tôi đã từng gặp. Hoặc là ngày xưa năm mà chúng tôi đi làm vàng, đi đào đáy vàng, ngày xưa bé vất vả đi đào đáy vàng ở chỗ bên dưới Xuân Mai, chỗ chợ cá, đi vào trong cái làng sen mà xong còn phải đi tít xa vào trong, lên trên núi mà xa khuất vào trong kia, đi vào tận ở trong đất Kim Bôi ở trong kia cả. Thế thì đi qua thấy cái cây đu đủ người ta chín thì đầy ra, cây đu đủ người ta trên nương như rẫy mà chín đầy ra. Thế là mấy đứa về đi cả buổi, đói quá thì định bảo nhau là ôi trời, đu đủ nhà người ta kìa, chín đầy như thế, đi vào trộm mấy quả để ăn. Thế là cái chú người ở chỗ làng sen, chú bảo ấy không được, cái này chúng mày ăn chúng mày chết ngay. Thì bảo làm sao mà chết, họ phun thuốc sâu à? Không, trên này không cần phải phun thuốc sâu. Thế bảo thì đu đủ nó chín đầy như thế mà không có nhà cửa, không có người trông mà sao mà mình xin thôi, và xin một vài quả, gọi là xin nhưng mà không có người ta thì gọi là ăn trộm. Nhưng mà gọi thì gọi cho nó lịch sự đâu, vào xin một vài quả để ăn thôi, có gì đó, đầy như thế cơ mà. Cả một cái rừng đu đủ chín đỏ ra như thế mà chim chóc không ăn, chuột cáo chim chóc không ăn. Thế ông ấy bảo là cái chỗ như thế là cái chỗ thì mà họ thì đã làm tiếng rồi đấy, đã làm hèm rồi đấy. Thì mình cũng chả biết làm tiếng là cái gì, làm hèm làm cái gì. Thì xong bác mới bảo là đấy, nếu nhưng mà đi vào cái nơi người dân tộc ấy, nương rẫy của người dân tộc ấy, nếu mà thấy cái quả đu đủ chín mà có sâu, có gì, có chim, có sóc nó ăn, chim sóc nó ăn được ấy, thì mình mới nên xin hoặc nên chảy để ăn. Còn nếu mà thì nó chín đầy ra như thế, không có một quả nào mà chim mà sóc không ăn được, tức là thì họ đã làm hèm rồi. Mình nói nôm na là họ đã dùng bùa chú rồi. Đấy, nôm na thì dễ hiểu như thế, ăn vào là chết ngay. Rồi bác ấy kể này, ngày xưa bác ấy có biết một cái câu chuyện. Gia đình nhựa, bác ấy biết là có câu chuyện gia đình là có đứa con dâu. Một hôm đi làm về thì gia đình này có cái nương mía, có cái nương mía thì là có cái gì, có họ trồng mía đó ở gần nhà. Nhưng mà cái người dân tộc vùng cao vùng sâu mà họ đi hay đi làm nương làm rẫy mà, thế cho nên bọn trẻ con nó cứ vào nó ăn trộm mía, mỗi ngày nó trộm mấy cây. Thế bà chủ nhà bà tức quá, bà ra bà làm bùa vào đấy, ăn vào đấy chết. Thế một hôm thì đứa con dâu đi làm về khát nước, thì không biết là mẹ chồng đã làm chú vào đó, làm bùa chú vào đó rồi. Đi ra chặt một cây mía vào là ăn. Mà trong khi đó đứa con dâu thì đang mang thai đến 8-9 tháng gần sinh rồi. 7-8 tháng gì đó rồi. Nói gần sinh, bác ấy nói là gần sinh, gần đến ngày sinh con. Đi làm về để khát nước ra chặt cây mía vào ăn. Ăn xong mới đem cũng đổ vỏ, đi xa đổ vỏ ra chứ không còn để trong nhà nữa. Thế bà mẹ đi được một tí thì đi làm về, thế ra đằng sau lại thấy mất cây mía. Thế bà ấy chửi, bà ấy nguyền, bà ấy rủa, bà nói này, hôm nay thì xem chúng mày còn sống được không. Thế đứa con dâu đang nấu cơm ở trong nhà nghe mẹ chửi, đi ra để xem mẹ chửi cái gì. Thế mẹ chồng mới nói là nó lại đến trộm mía. Mấy hôm trước nó trộm, ngày nào nó cũng trộm một vài cây. Nhưng hôm nay nó ăn nó chết. Hôm nay nó ăn là nó chết. Xong con dâu mới bảo mẹ ơi, hôm nay con ăn mà, hôm nay con đi về con mệt quá, con khát nước thì con chặt một cây con ăn. Hôm nay là con chặt đấy chứ không phải là ăn trộm đâu. Thế bà mẹ lúc đấy mới xanh tái mặt mày đấy, bảo thôi rồi, hỏng rồi. Có phải con ăn đâu, con chặt không? Bảo vâng con chặt con ăn. Thế bà mẹ bảo thôi thì con đi tắm rửa đi, thay quần áo tắm rửa, lên giường mà nằm. Không thể cứu được nữa. Tức là họ có một cái loại bùa chú mà không thể cứu được, đến như cái người làm đó cũng không cứu được. Tức là họ làm gì? Làm cho chết. Làm được cái đấy gọi là tuyệt tình tuyệt tự luôn đấy các quý vị. Đến con của mình mà cũng không cứu được. Cho nên đó, đứa con dâu bụng mang dạ chửa đó, nghe mẹ vào tắm rửa, lên giường nằm và nằm xong thì nó cứ thiêu thiêu, nó xỉu dần đi và chết cả hai mẹ con, khổ thân. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi làm ạ, cái bác kể cho tôi như vậy. Bác biết câu chuyện đó. Cho nên mà chính chúng tôi cũng chứng kiến này, cái vườn đu đủ thì nó đầy quả chín ở trên nương trên rẫy như thế mà sóc rồi chim không con gì ăn được. Bác cái truyền kinh nghiệm cho mà đi rừng đi núi mà thấy cái cây cái cối hay cái người dân tộc mà mía không có sâu, trái thì đầy ra, trái chín đầy ra mà chim muông không vào ăn, sóc không vào ăn, vân vân đó, thì đừng có dây vào, đừng có ăn, đừng có lấy, đừng có ăn, ăn vào là chết. Vì họ dùng cái phương pháp là chú thuật rồi, dùng bùa dùng chú rồi đấy. Có những cái loại bùa chú nó khủng khiếp như thế. Ví dụ như cái trường hợp mà rất nhiều, có một số những trường hợp mà đi bộ đội ấy, lên trên vùng cao ngỏ lời yêu thương con gái nhà người ta, rồi ăn nằm với người ta, hứa hẹn với người ta, nhưng cuối cùng ra quân bỏ người để chạy. Người ta hận người ta, làm cho cái bùa, người ta làm cho cái bùa vào con chim, bắt con chim, người ta chỉ chú, người ta làm bùa con chim. Thì cái trường hợp đó điên điên khùng khùng, suốt ngày trèo cây rồi các quý vị, suốt ngày trèo cây, cởi chân trùng trục ra mà trèo cây. Trường hợp này không cứu được. Nếu mà muốn cứu được thì phải bắt được cái con chim đó mà người ta, thì chúng ta biết con chim ở trong rừng như biết bao giờ sẽ bắt được. Phải bắt được con chim đó mới có thể giải được. Nhưng phải cái người ông thầy phải còn cả cao tay hơn cái người đó mới có thể giải được. Mà thậm chí người đó cũng còn không thể giải được, họ làm mà không thể giải được. Giống như thầy kể câu chuyện thì mẹ người ta đến trộm mía, chỉ chú làm bùa vào cái vườn mía của nhà mình, con dâu ăn không cứu được, mẹ cũng không cứu được. Đây là cái loại bùa gọi là cực kỳ độc ác, cái này có. Hoặc là gì, người ta làm bùa cá, bùa tôm, bùa cua, bùa cá, họ bắt con cua con cá thì họ viết tên người đó vào, họ bằng cái cách luyện bùa luyện chú của họ rồi thả xuống sông. Thì cái trường hợp đó thì cứ suốt ngày đi lội xuống sông, xuống suối, suốt ngày bị bõm dưới nước, bao giờ phải bắt được cái con cua con cá đó mới có thể giải được. Cái này thì khó lắm các quý vị. Đấy. Đưa người ta vào cái thế gọi là người ta hận rồi thì khó để có thể cứu được. Cho nên thầy khuyên các Phật tử cho chúng ta, luôn luôn khuyên các Phật tử chúng ta, thôi mình cứ tu nhân tích đức, hành thiện, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để mà tu. Chứ đừng có bùa chú để làm cái gì. Làm những cái đó nó thất đức lắm các quý vị. Thầy phải lấy một cái ví dụ, chẳng khác gì người hút thuốc phiện rồi. Lấy một cái ví dụ như thế để cho chúng ta hiểu rằng nó nguy hiểm đến mức độ nào. Đó. Nên tránh đi. Còn trường hợp Phật tử này á, bây giờ nói rằng làm cái phương pháp gì để hóa giải cái bùa được không? Cũng khó đấy, không đơn giản. Nhưng nếu mà thành tâm một lòng một dạ thì thôi bây giờ cứ phát nguyện ăn chay trường để trì đại bi thập chú 100 ngày. Phải phát nguyện dài như thế 100 ngày, ăn chay trường đến 100 ngày. và mỗi một ngày ít nhất phải trì được 49 biến đại bi thập chú. Trì được cả thập chú thì tốt, không thì 49 biến đại bi và một biến thập chú trong một ngày. Nhưng đặc biệt là ăn chay trường và không ăn ngũ tân, hành hệ tỏi kiệu hành tây, để nhất tâm trì đại bi. Cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm gia trì cho thì cũng có thể giải được vậy. Hoặc là phát nguyện trì 108 biến chú chuẩn đề mỗi ngày, để cầu Bồ Tát Quan Âm Phật mẫu chuẩn đề ngài gia trì cho cũng có thể giải được vậy. Thì tự mình có mình phát nguyện làm được. Thế còn bây giờ đi đến người khác để giải á, lại dính luôn, lại dính vào cái người khác luôn. Cái trường hợp này mệt lắm, không đơn giản. Cái trường hợp này thầy khuyên Phật tử nên tự mình phát nguyện ăn chay trường nữa 100 ngày. Chỉ chú đại bi cũng được, mà chỉ chú chuẩn đề cũng được. Chú chuẩn đề thì 108 biến một ngày, chú đại bi thì 49 biến một ngày. Có thể chia thành 2 hoặc 3 khóa cũng được. Chia thành 2 hoặc 3 khóa lễ cũng được. Nếu mà ngày nào bận quá thì mình coi bỏ cái ngày đấy đi, không tính và tính tiếp. Nhưng mà tốt nhất là 100 ngày không gián đoạn là tốt nhất. Nhưng còn nếu mà thôi gián đoạn thì nó cũng kém hơn một chút, nhưng mà cũng thôi vẫn được. Thì nhất tâm như thế thì thầy nghĩ là và không đến những cái nơi đó nữa để lấy bùa lấy bèn thêm nữa thì được. Còn con cái nó đánh điện tử, nó chơi bia hoặc là cờ bạc, phải giáo dục nó, dạy bảo nó, khuyên răn nó, nhẹ nhàng thôi. Dần dần nó hiểu ra thì tốt, mà không hiểu ra thì cũng bó tay thôi. Đó là cái nghiệp chướng, sinh vào để nó đòi nợ, sinh vào để nó báo oán thì nguy hiểm lắm. Không thể nào mà một sớm một chiều mà có thể giải thoát được hết những cái nỗi khổ đấy đâu.